nhất là thời áp huyết cao hay xảy ra những tai nạn đó, thì người nào mà bụng to mập ù ì thì người đó có sợ không? Mà ăn nhiều thì bụng phải to phải mập, như vậy thì lo đó hưởng cái đó có phải là tốt chưa? Chưa phải là tốt, phải vậy không? Rồi mặc lụa là đủ thứ đó, giết biết bao nhiêu là các con tầm, con tơ dây tơ, con tầm. Như vậy thì cái đẹp của mình là do tổn bao nhiêu sinh mạng chúng sinh, mà vì cái ăn ngon mặc đẹp của mình mà chúng sinh chết không biết bao nhiêu. Mà tưởng ăn no, ăn ngon mặc đẹp được sống dai, nhưng đâu ngờ nó cứ không phải. Như vậy thì mới biết cái đó là không phải cái gốc, cái căn bản mà chúng ta lầm lẫn. Đó là nói về phần ăn mặc. Trăm vị tân chân tu lấy làm ngon lành, không biết đã nấu nướng bao nhiêu sinh mạng của loài thủy tộc thú cầm để dồn đầy cái lỗ ghẻ đói, tội rất lớn. Cái câu này quý vị nghe nghe là những cái món chân tu mỹ vị đó, chúng ta ăn cho ngon nhưng mà nấu nướng không biết bao nhiêu sinh mạng của các loài thủy tộc thú cầm, rồi dồn vào cái gì? Dồn vào cái ghẻ đói, cái mục ghẻ đó. Khi nào mà nó thiếu thì nó đòi, chịu không nổi thì dồn vô đó cho đầy thì thôi. Rau luộc nước tương dồn cho nó cũng được, nó đâu có đòi, thấy không? Nó đòi là khi nào thiếu. Còn lựa cho những cái chân tu mỹ vị mà tổn hại sinh mạng của chúng sinh, dồn vô đó rồi nó cũng tiêu chứ có gì. Đó, đó là nói các cái loài thủy cầm. Bảy chim săn thú trùm khắp núi rừng, đánh lưới giăng câu dãy đầy biển cả, bò heo nai dê bán đầy chợ búa, cá tôm cua trặng bày các nẻo đường, làm theo thói quen ăn an nhiên chẳng sợ, không biết kết oán mang nợ đền trả không cùng. À, như vậy thì tất cả cái ăn cái ngon lành của chúng ta đều là làm thương tổn sinh mạng của chúng sinh, mà đã thương tổn thì đó là kết oán mang thù. Có một con vật nào mà khi nó chết hoặc là bắt nó cắt cổ mà nó bằng lòng ưng thuận không? Tôi nhiều khi thấy cũng cũng lạ, là nhiều người ở quê họ cắt cổ gà, con gà bị trói đem ra cắt cổ, nó giãy đành đạch vậy, nó la quát quát mà cứ cắt, nhưng mà cắt là tụng ai bi để cầu cho nó vãng sanh. Tôi không hiểu nói. Bây giờ nếu ai đó lại cắt cổ mình, tôi cắt anh rồi tôi cầu tụng chú cho anh vãng sanh, chịu không? Thành đó mà lấy một cái cớ để che cái tàn nhẫn của mình, che đậy cái tàn nhẫn của mình thôi. Nếu thương nó thì cứ để cho nó sống, còn cắt cổ người ta dãy ta la mà nó tụng chú cho chú vãng sanh thì làm cái chuyện không thể tưởng nổi. Đó là những cái thiếu thiếu nhìn thiếu hiểu, rồi nghe người ta nói bắt chước nó không có lẽ thật. Nếu là thương muốn nó vãng sanh thì thôi cứ nuôi chừng nào nó chết nó vãng sanh, thì chừng đó tụng chú cầu nguyện gì cũng được. Còn này cắt cổ người ta dãy ta la mà nó để cho chú vãng sanh thì thôi, hết tưởng tượng. Đó là những cái chuyện làm thiếu ý nghĩa, không biết được cái gốc cái lẽ thật. Cho nên cái người biết rồi nhớ hiểu đừng có lầm lẫn. Ca hay múa giỏi đàn nhạc thanh tao, gái yêu trai mến lòng thích ý ưa, anh hiền hào kiệt xem nghe mê mệt, đâu biết biển dục không bờ nó giống cội nguồn sinh tử. Đó, đam mê tài sắc rồi thì chìm ở trong sanh tử, không có ngày ra khỏi. Gặp hội trúng thời tranh danh giành lợi, dậm tắt vinh hoa đường dài phú quý, người bậc trung trở lên thải đều mắc kẹt, không biết nó vô thường như quyển quá bọt nổi, lại là gốc trầm luân, rồi cho tới danh tới lợi, chức này quan kia dành ở nhau, được, được rồi sẽ mất, chứ nó không phải còn. Vậy đó mà rồi tranh hơn, giành được, khiến cho mình tạo nghiệp trầm luân. Trói buộc tình duyên mến thương cốt nhục, khổ vui đầy tâm niệm sanh tử cột chặt, không biết có giải thoát. Vậy vọng phân nhân ngã kết thành ân oán, không biết có bình đẳng. Vậy lại chỉ bàn việc hiện tại, ở đâu biết thân đời sau do nhân quả thiện ác, mà trải qua ngàn đời muôn kiếp chịu quả báo không cùng. Phật pháp rõ ràng rành rành, rõ ràng rành rẽ đến thế. Những người trái phạm như xưa tuy nhiều, song người vân giải tu hành cũng chẳng ít. Phật pháp là cây cầu cho thế đạo, đâu chẳng lớn sao. Đó, xét cho cùng, thấy cho rõ, thì chúng ta mới biết rằng Phật pháp là cái cầu đưa chúng ta qua khỏi cái biển trầm luân mà chúng ta không biết. Bởi vì tất cả những cái cột trói tình duyên thương mến vân vân đều là cái cột trói mình không có giải thoát được. Rồi ân, rồi quán, rồi tất cả những cái phân biệt ngã nhân, đó là cái tâm bất bình đẳng. Như vậy thì tất cả những việc hiện tại do nhân do quả tạo nên, có thiện có ác, rồi nó dẫn chúng ta mới chịu. Có nhân thì phải đền quả, vì vậy mà luân hồi không cùng. Ngày nay biết tu thì chúng ta phải vượt qua, phải thoát khỏi nó. Và chính Phật pháp là cái cầu để cho chúng ta qua biển khổ trầm luân, giải thoát tất cả những cái trói buộc. Vậy mà chúng ta không biết, đó là cái điều hết sức quan trọng. Nho là pháp thế gian dùng làm kỷ cương danh giáo để gìn giữ việc sanh tiền. Phật là pháp xuất thế dùng để nuôi luyện tánh linh, mong đời sau được tiến lên. Hai bên vốn không hại nhau, ngại gì cả hai chẳng đồng còn. Đây là căn cứ theo bên Trung Quốc. Nho và Phật đồng truyền, nho thì thuộc pháp thế gian, Phật là pháp xuất thế. Hai cái đó nó đầy đủ, đều là cái thiết yếu cho con người. Có kẻ bảo người học Phật đem tâm cầu tâm, ấy là lấy tâm dụng tâm, in tuồng hai tâm. Họ không biết rằng tâm là linh minh, lặng lẽ, viên dung, vô ngại, bao gồm muôn pháp, trùm hết mười phương, rất linh, rất diệu. Tâm chỉ một mà thôi, chứ không có hai. Bởi nó viên dung vô ngại, nên ngoài quán trăm vật chỉ một tâm này, trong quán một tâm cũng chỉ một tâm này. Ngoài quán trăm vật gọi là phóng quang, trong quán một tâm gọi là phản chiếu. Hay phóng quang lại hay phản chiếu là lý do tâm này linh diệu. Mặt trăng hay soi vạn vật mà không thể soi trở lại mặt trăng, gương hay soi vạn tượng cũng không thể soi trở lại gương. Do đó hai cái sáng này đều không có linh vậy, chỉ tâm phóng ra nhìn vạn vật, ngó vào thấy được nội tâm, thì đó là cái linh diệu phi thường. Chứ đừng nói rằng mình quán tâm đó là hai tâm, không phải. Quán tâm tức là nhìn lại nội tâm, cái gì sinh diệt đừng có lầm theo nó, thì đó là cái tâm linh diệu. Nhìn ra ngoài thấy muôn vật mà không bị nó cột trói, đó là cái tâm linh diệu. Cho nên quán ra hay nhìn vào đều là một tâm chứ không có hai. Tâm hay quán vạn vật lại hay phản chiếu tâm linh chính mình. Tâm mình là nhiễm hay tịnh, là thánh hay phàm, thì tâm tự biết đó. Ấy tức là đem tâm quán tâm, không phải bảo bị quán là một tâm hay quán là một tâm. Tâm đã hay quán tâm vật bên ngoài, lại quán tâm ở bên trong. Cái dụng của mắt, tai, công năng một, chỉ có một, không thể hai. Lấy một làm một, đó là căn cứ trên hình tướng. Tâm hay một mà cũng hay muôn, lấy muôn làm một, đó là thần. Thế là tâm hay quán tâm. Đó, đây là muốn nói rằng tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta, mắt thì chỉ thấy sắc, tai thì chỉ nghe tiếng, chứ không có quán ngược trở lại. Còn tâm của chúng ta thấy ra ngoài, quán lại trong, linh động, cho nên nó có một cái diệu dụng phi thường. Tất cả mọi vật ở ngoài chúng ta đều thấy được, thì thấy được trăm vật ngoài gọi là phóng quang, trở lại soi chiếu trong mình thì gọi là phản chiếu. Như vậy thì tất cả đều là đầy đủ cái tâm chân thật nơi mọi người, không ai thiếu hết. Như vậy thì tất cả cái tâm nó là một, nhưng tùy theo mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mà nó có những cái dụng riêng. Những cái dụng riêng đó nó như là khác, như là nhiều, nhưng thực tình chỉ là một, một cái biết thôi. Thấy là biết thấy, nghe là biết nghe, ngửi là biết ngửi. Tuy có thấy, có nghe, có ngửi, nhưng chỉ là một cái biết, phải không? Thấy thì cũng là cái biết, nghe cũng là cái biết, và ngửi, xúc vân vân cũng là cái biết. Chỉ một cái biết, nhưng tùy cái cảnh, tùy cái duyên, nó thành ra sáu, chứ sự thật chỉ có một. Phàm muốn tâm được tịnh, bỏ nhiễm được tịnh, cái gì là hay thế? Tâm vậy, gọi đó là đem tâm quán tâm thì được, gọi đó là đem tâm cầu tâm cũng được, gọi đó là lấy tâm dụng tâm thì không được. Nếu nói lấy tâm quán tâm là hai tâm, thì đem tâm giác trăm vật, tức phải là trăm tâm vệ. Ở chỗ này nó nghe hơi khó hiểu một chút, là nói rằng phàm muốn tâm được tịnh, tức là muốn tâm mình được thanh tịnh, thì mình bỏ những cái ô nhiễm thì nó được tịnh chứ có gì đâu. Đó. Mà cái gì mà hay dạy mình bỏ ô nhiễm,